Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Tú Anh, Thanh Phương và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 27 tháng 11 năm 2012.
Công an cửa khẩu Việt Nam không đóng dấu hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Nhịp độ tự thiêu của người Tây Tạng gia tăng thêm 4 vụ trong 2 ngày.
Tại Thái Lan, lãnh đạo phong trào áo đỏ bị xét xử vì các vụ bạo động năm 2010.
Các nhà tài trợ thỏa thuận 44 tỷ euro hỗ trợ cho Hy Lạp.
Mộ của cố lãnh đạo Palestine Arafat được khai quật để giáo nghiệm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ không công nhận hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Thượng tầng lãnh đạo đảng cánh hữu Pháp UMP tan vỡ, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích nguyên nhân và hệ quả. Kính thưa quý thính giả, Hải quan Việt Nam không đóng dấu hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Theo AFP, Công an cửa khẩu Việt Nam vào ngày hôm nay cho biết họ từ chối đóng dấu nhập cảnh và hộ chiếu mới của Trung Quốc, trên đó có in bản đồ hình chữ U, ôm trọn 80% Biển Đông làm lãnh hải của láng giềng phương Bắc. Hà Nội vẫn chưa loan báo phương án xử lý như thế nào cho tương xứng trước hành động mà công luận Việt Nam gọi là âm mưu thâm độc của kẻ thù. Trả lời phỏng vấn của AFP với tư cách ẩn danh, một sĩ quan công an cửa khẩu tại phi trường Nội Bài cho biết, chúng tôi không đóng dấu vào hộ chiếu mới của Trung Quốc. Du khách Trung Quốc được cấp một visa rời để nhập cảnh Việt Nam. Một công an cửa khẩu ở Lạng Sơn cũng giải thích tương tự. Dù mang hộ chiếu mới, công dân Trung Quốc vẫn có thể đi qua biên giới Việt Nam một cách bình thường. Hải quan Việt Nam không đóng dấu vào hộ chiếu nhưng cho họ một visa rời. Trên hộ chiếu mới của Trung Quốc, hiệu lực kể từ tháng 5 2012, nhưng mới được truyền thông quốc tế phát hiện cách nay một tuần, có đường chữ U, 9 đoạn, lưỡi bò tóm thu gần như toàn bộ lãnh hải và biển đảo của 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Ở phía đông Trung Quốc, bản đồ Trung Quốc gặm nhấm hai danh lam của Đài Loan, còn ở phía tây thì nuốt trọn hai bang của Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã âm thầm phản ứng lại ngay từ đầu theo lối ăn miếng trả miếng, cấp visa cho công dân Trung Quốc, có in hình bản đồ Ấn Độ với biên cương rõ ràng.
Cũng liên quan đến sự việc trên, hàng trăm người trong và ngoài Việt Nam đã ký tuyên bố phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Ngay sau khi thông tin Trung Quốc phát hành hộ chiếu in hình bản đồ có đường 9 đoạn vẫn được gọi là đường lưỡi bò, hôm 25 tháng 11 năm 2012, một bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân đã được lưu truyền trên Internet và bước đầu đã thu hút được hàng trăm người ký tên. Những người ký tên vào bản tuyên bố nói trên đã cực lực phản đối việc Trung Quốc cho in bản đồ có hình lưỡi bò thể hiện đòi hỏi chủ quyền hầu hết Biển Đông và coi đó là hành động khiêu khích mới và có tính toán của Bắc Kinh. Theo nội dung bản tuyên bố thì việc làm này cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc ngoan cố tiếp tục thực hiện mọi thủ đoạn nhằm thôn tính Biển Đông, trực tiếp xâm phạm chủ quyền của các nước có liên quan trên Biển Đông. Được phổ biến trên các trang mạng vẫn bị coi là không chính thức ở Việt Nam hôm 25 tháng 11. Bản tuyên bố bước đầu đã thu thập được 150 chữ ký của nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng cũng như nhiều tầng lớp nhân dân khác nhau ở trong và ngoài Việt Nam. Trong số những người ký tên có kiến trúc sư Trần Thanh Vân tại Hà Nội, bà cho biết lý do ký vào bản tuyên bố phản đối Trung Quốc.
Cái việc mà Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu là một chuyện hết sức là vô duyên và trắng trợn. Thế và cái việc mà ngăn cản công dân Trung Quốc đi du lịch, đi công việc của họ ở nước ngoài thì không ngăn cản được. Vậy thì bây giờ phải có một cái thể hiện nào, bởi vì nó tạo cho hải quan ở cửa khẩu rất có nhiều cái lúng túng. Thế đáng lẽ ra thì chính quyền cũng đã phải có thái độ nó đàng hoàng hơn. Ví dụ như là ra lệnh cấm từ nay không cho những hộ chiếu đó vào Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà chính quyền không làm. Vậy thì tôi nghĩ trí thức làm một cái động tác như thế cũng chỉ thể hiện một cái ý nguyện của mình thôi. Chứ còn tôi không tin là mọi việc có thể từ đấy tốt hơn. Cái cơ bản nhất, thái độ đàng hoàng nhất là thái độ ứng xử trong Biển Đông, trong quan hệ của ngoại giao thì nhà nước mình, nhà nước Việt Nam này đã không là nơi trốn, chỉ lên tiếng để ra có vẻ lên tiếng thôi. Còn trí thức thì không làm được gì ngoài chuyện lên tiếng, thì thôi thì tôi ký và tôi thể hiện là tôi phản đối. Nhưng tôi biết là này, cái phản đối của mình nó cũng rất là yếu ớt, nó không có tác dụng bao nhiêu.
Thưa chị đánh giá thế nào về cái hành động Trung Quốc in hình lưỡi bò lên trên cái hộ chiếu này ạ?
Tôi cứ nhớ đến cái chuyện là khi tôi còn nhỏ, mà tôi được xem cái phim chính ở Trung Quốc nó chiếu, phim Bạch Mao Nữ, nói về thằng địa chủ Hoàng Thế Nhân, thấy một đồng xu của người ta ở giữa đường, rơi giữa đường, nó lấy cái giày nó di lên và nó bảo của nó. Thì cái hình lưỡi bò này nó cũng thế, tức là này, một cái thứ ăn cướp trắng trợn và ngang nhiên của những kẻ mà mặc áo thụng và đã quen cái thói này, là thấy một ỷ thế của mình, thấy người ta có cái gì muốn lấy là cứ bảo là của tôi, của tao, của tao. Thì đây cũng thế thôi. Thế và nó muốn là này, nó làm như thế để càng ngày, mỗi một ngày một việc nó chính thức hóa cái sự cướp bóc của nó ra. Thế và tôi nghĩ rằng một cái thằng kẻ cướp nó làm như thế thì cũng là bình thường thôi. Thế chỉ có đáng buồn ở chỗ là những người bị ăn cướp không thấy bị nhục, không thấy cần phải chống lại.
Với cái sự đông đảo tham gia ký tên của các trí thức Việt Nam thì chị có hy vọng là cái bản tuyên bố này được chính quyền Việt Nam lắng nghe không ạ?
Không tin. Trí thức làm nhiều việc rồi, nhưng họ có nghe đâu. Thực sự mà nói, họ nhìn nhau để họ đùn đẩy cho nhau. Thế thì ngoại giao tuyên bố một câu cũng là một thứ vớt bèo bọt thôi, chứ ngoại bên ngoại giao cũng chẳng làm được việc gì.
Xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Thanh Vân ạ.
Vở Tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ yêu cầu điều tra cán bộ trại giam cố ý hãm hại chồng. Trong một lá đơn đề ngày 25 tháng 11, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, yêu cầu điều tra về vụ một cán bộ trại giam mà bà đã tố cáo cố ý hãm hại chồng bà. Bà Dương Hà, cũng với tư cách là luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ, nhắc lại là trong lá đơn trước đó đề ngày 11 tháng 11, chồng bà đã tố cáo cán bộ trại giam số 5 Lê Văn Chiến cố ý giết ông Cù Huy Hà Vũ, hiện đang thọ án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng cho tới nay, giám thị trại giam vẫn chưa có biện pháp gì để ngăn chặn hành động của ông Lê Văn Chiến. Cụ thể sự việc như thế nào? Bà Dương Hà cho biết.
Ngày 25 tháng 11 năm 12, sáng hôm đó thì tôi có nhận được một cú điện thoại của chồng tôi. Và anh Vũ anh có nói rằng quản giáo Lê Văn Chiến, công an trực buồng giam chỗ anh Vũ ấy, chuyên môn mở cửa buổi sáng sớm, làm cho gió lùa vào đầu anh Vũ, mà cái ngày 11 tháng 11 đấy là anh ấy đã bị gió lùa sọc vào người, mà lúc ấy là huyết áp nó vụt tăng lên và tim anh ấy bị đau. Mà chính cái buổi sáng hôm đó là có một cái người ở duy nhất cùng với anh một buồng, đấy là ông Nguyễn Đình Dặm, đã kêu cấp cứu, nhưng mà cả buổi sáng hôm ấy là chẳng có ai đến để cấp cứu cho chồng tôi cả. Cho đến tận chiều cái hôm ngày 11 tháng 11 đó thì có một cái cậu đến, cậu đưa cơm, mới nhắn được cậu để mời kêu bác sĩ đến để cứu trợ cho ông Vũ. Thế thì ngay sau đó được 1-2 hôm thì là anh ấy có viết đơn tố cáo lên giám thị và yêu cách ly cán bộ trại giam Lê Văn Chiến, không có được trực ở buồng ông Vũ nữa, bởi vì là bản thân ông Chiến này mấy lần làm như thế và ông Vũ cũng có kêu, thì ông ấy nói thẳng luôn với ông Vũ rằng là ông ấy nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để ông ấy trừng phạt ông Vũ nhà tôi. Chính vì thế cho nên ông Vũ đã có đơn gửi giám thị rồi. Thế thì cái hôm mà ngày 16 tháng 11 năm 12 vừa rồi ấy, thì tôi vào trại thăm chồng với tư cách là vợ và cũng kết hợp làm luật sư cho chồng tôi. Thì khi mà chồng tôi nói cái vụ việc như thế với tôi thì có một cái ông công an mà đưa ông Vũ ra làm việc ấy, tên là Bùi Duy Vân. Thì ngay cái lúc ấy là ông ấy nói với lại ông Vũ cũng như là tôi, và trước mặt cả một ông trung tá nữa là ông Nguyễn Hiếu Lượng cũng ra đấy để giám sát sự làm việc của luật sư với lại thân chủ là giữa tôi và ông Cúi Hà Vũ. Thế thì là ông trung tá Vân có nói rằng là thôi chị Hà, không cần phải đơn thư gì nữa đâu. Với cái tầm của tôi là tôi cũng có thể là không để cho ông Lê Văn Chiến trực buồng giam của ông Vũ nữa, cho nên chị không cần phải đơn thư. Tôi rất là tin tưởng ông Bùi Duy Vân và tôi đã không tiếp tục làm đơn nữa, mà tôi nghĩ rằng là ông trung tá Bùi Duy Vân ông ấy hứa thì ông ấy sẽ không để cho Lê Văn Chiến trực buồng chồng tôi nữa. Nhưng tôi không ngờ là sau 10 ngày sau thì chồng tôi gọi điện về vẫn nói rằng là vẫn từ hôm ấy đến nay vẫn cứ tiếp tục là như vậy. Thế thành ra là cả gia đình rất bất bình và tôi thì rất là buồn phiền. Thành ra là buộc chúng tôi mặc dù không muốn một tí nào cả vẫn lại phải tiếp tục làm đơn yêu cầu là khẩn cấp cách ly cán bộ trại giam Lê Văn Chiến khỏi ông Cúi Hảo Vũ, và cũng yêu cầu ông giám thị là khẩn trương điều tra cái hành vi cố ý ám hại ông Cúi Hảo Vũ của cán bộ trại giam số 5 Lê Văn Chiến. Và tuyệt đối là không để những cái cán bộ mà thiếu ý thức tôn trọng pháp luật cũng như là thiếu cái tình người để trực những cái buồng giam nói chung và đặc biệt là những cái buồng giam mà tù chính trị.
Xin cảm ơn luật sư Dương Hà đã cho biết thêm chi tiết về lá đơn yêu cầu khẩn trương điều tra về việc cán bộ trại giam số 5 mà theo bà đã có ý hãm hại ông Cù Huy Hà Vũ.
Nhịp độ tự thiêu của người Tây Tạng gia tăng, thêm 4 vụ trong 2 ngày. Thêm 4 người Tây Tạng biến thân làm đuốc tại 3 tỉnh Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc. Khoảng 20 học sinh đã bị nhập viện sau khi công an lục soát trường. Phóng viên quốc tế tiếp tục bị Trung Quốc cấm đến những khu vực. Liên tục có người tự thiêu, phản kháng chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Theo tổ chức Tây Tạng Tự do Free Tibet, thì ngày nào cũng nhận được tin có người tự thiêu để phản kháng. Theo tin hôm nay 27 tháng 11, thì trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai đã xảy ra 4 vụ tự thiêu và ít nhất 3 người đã chết. Trong số 4 nạn nhân Tây Tạng hy sinh để đánh thức lương tâm chế độ Cộng sản Trung Quốc, 2 người tự thiêu ở Cam Túc, một ni cô 17 tuổi ở Thanh Hải và người thứ tư ở Tứ Xuyên. Theo AFP, mặc dù Bắc Kinh cho phép báo chí quốc tế thăm 3 tỉnh này, nhưng trên thực tế, phóng viên ngoại quốc bị cấm đặt chân đến những vùng có người Tây Tạng tranh đấu. Giám đốc tổ chức Free Tibet bà Stephanie Bridgen cho biết thêm, một trường học ở Thanh Hải đã bị công an lục soát và gây thương tích cho khoảng 20 học sinh. Trước đó, khoảng 1.000 sinh viên học sinh Tây Tạng đã biểu tình phản đối chính quyền, phát sách, lên án phong trào tự thiêu và tiếng Tây Tạng. Mặc dù hơn 80 tu sĩ và thế tục Tây Tạng tự thiêu từ tháng 3 năm 2010, sau đợt an ninh Trung Quốc trấn áp, kiểm soát chùa chiền và thủ tiêu hàng trăm tu sĩ, chế độ Bắc Kinh vẫn giả điếc và quy trách nhiệm cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tại Thái Lan, lãnh đạo phong trào áo đỏ bị đưa ra xét xử vì các vụ bạo động năm 2010. Theo AFP hôm nay 27 tháng 11, trong bối cảnh chính trường Thái Lan có nhiều dấu hiệu bất ổn mới, các lãnh đạo phong trào áo đỏ khởi xướng các cuộc biểu tình dữ dội chống chính phủ hồi năm 2010 sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 29 tháng 11 vì tội khủng bố. Ra trước tòa có 24 bị cáo, trong đó 5 người là nghị sĩ quốc hội. Trên lý thuyết với tội danh khủng bố, các bị cáo có thể phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Những lãnh đạo trên của phong trào áo đỏ, phần đông là những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat bị lật đổ năm 2006. Họ bị quy tội đóng vai trò chủ đạo, tổ chức các cuộc biểu tình huy động hàng trăm nghìn người phong tỏa thủ đô Bangkok trong suốt 2 tháng trời hồi mùa xuân năm 2010. Phe áo đỏ khi đó đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Cuộc biểu tình của họ chỉ chấm dứt sau khi bị quân đội dùng vũ lực can thiệp khiến 90 người chết và 1.900 người bị thương. Sau cuộc khủng hoảng này, không khí chính trị xã hội Thái Lan có vẻ dịu xuống. Năm 2011, phe thân cựu Thủ tướng Thaksin thắng cử ở Quốc hội đưa bà Inglak, em gái ông Thaksin, lên làm Thủ tướng. Một số nhân vật chủ chốt của phong trào áo đỏ cũng được tham gia chính phủ và Quốc hội. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài nhiều tháng. Giới quan sát Thái Lan lưu ý không một quan chức nào trong chính phủ hay của quân đội thời đó bị truy tố. Cựu Thủ tướng Abhisit từng giải thích với AFP về quyết định hành động của ông khi đó là nhằm tránh cho đất nước những tổn thất lớn và nhiệm vụ của chính phủ lúc đó là phải vãn hồi trật tự. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ nhân quyền lấy làm tiếc về an ninh và quân đội, hai lực lượng chính chịu trách nhiệm trong các vụ bạo lực không bị đưa ra tòa xét xử. Chưa đầy một năm, bà Inglak lãnh đạo chính trường Thái Lan lại có nhiều dấu hiệu biến động trở lại. Cuối tuần trước, hơn 20.000 người với thành phần cốt lõi là những người bảo hoàng đã biểu tình tại Bangkok yêu cầu chính phủ từ chức. Các cuộc xô xát đã xảy ra, khoảng hơn 100 người đã bị câu lưu.
Các nhà tài trợ quốc tế thỏa thuận ngưng khoảng 44 tỷ euro tài trợ cho Hy Lạp. Athens thở phào nhẹ nhõm, đêm hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu, BCE và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đồng thuận tháo khoán giúp Athens 43,7 tỷ euro. Với ngân sách khô cạn, chính phủ Hy Lạp đã liên tục ban hành chính sách tiết kiệm để sớm được tài trợ, gây ra những cuộc biểu tình bạo động từ nhiều tháng nay. Trong đêm thứ hai rạng thứ ba 27 tháng 11, cuộc họp giữa lãnh đạo vùng đồng tiền chung châu Âu và tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế tại Brussels đã đồng ý giúp Hy Lạp giảm nợ xuống còn 124% tổng sản lượng nội địa GDP từ nay đến năm 2020. Một cách cụ thể, nợ của Hy Lạp sẽ được nhẹ đi đến 40 tỷ euro. Từ nhiều tháng nay, các định chế tài chính châu Âu và quốc tế treo lời hứa để thúc đẩy Athens thi hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng, phải nói là rất thất nhân tâm, như cắt giảm lương hưu, sa thải công chức, giảm an sinh xã hội, vân vân. Thủ tướng Antoni Samaras hôm nay lên tiếng chào mừng thỏa thuận tài chính và cho rằng một ngày mới đang chờ Hy Lạp. Tổng thống Pháp François Hollande xem kết quả này là thành tựu sáng kiến của Pháp tạo một viễn cảnh mới cho Hy Lạp sau nhiều nỗ lực vượt bậc.
Phần mộ của cố lãnh đạo Palestine Arafat được khai quật để điều tra. Theo nguồn tin chính thức của chính quyền Palestine được AFP trích dẫn, hôm nay 27 tháng 11, mộ của cố lãnh đạo người Palestine Yasser Arafat đã được khai quật trở lại để phục vụ điều tra nhằm làm sáng tỏ nghi vấn ông bị đầu độc năm 2004. Cuộc khai quật để lấy mẫu điều tra chỉ kéo dài vài giờ. Một lãnh đạo ủy ban điều tra về cái chết của vị lãnh đạo huyền thoại của người Palestine cho AFP biết, xin trích, việc khai quật đã kết thúc, phần mộ của ông đã được đóng lại và các mẫu thu thập đã được giao cho các chuyên gia của ba nước Pháp, Thụy Sĩ và Nga để tiến hành các phân tích độc lập. Vợ quá của cố lãnh đạo Palestine bà Suha Arafat đã nộp đơn kiện lên tòa án Paris yêu cầu mở điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Arafat và được sự đồng ý của bà, Ủy ban điều tra Palestine đã tiến hành việc khai quật mộ ông. Ba vị thẩm phán của Pháp được giao nhiệm vụ điều tra đã tham dự buổi khai quật. Bên cạnh đó, để bảo đảm tính khách quan, chính quyền Palestine cũng mời các chuyên gia Thụy Sĩ và Nga tham gia vào các điều tra. Các chuyên gia quốc tế sẽ phải xác định có phải cố lãnh đạo Palestine bị đầu độc bằng polonium hay không. Nghi vấn này khởi phát từ hồi tháng 7 vừa qua khi một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình Al Jazeera đưa ra phát hiện có những dấu vết của phóng xạ trên các vật dụng cá nhân của ông Yasser Arafat. Lãnh đạo phong trào giải phóng Palestine Arafat mất ngày 11 tháng 11 năm 2004 ở tuổi 75 tại một bệnh viện quân sự gần Paris. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông vẫn chưa hề được nói rõ. Rất đông người Palestine cho rằng tình báo Israel đã đầu độc lãnh tụ của họ. Tuy nhiên, cáo buộc này luôn bị phía Israel bác bỏ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ không công nhận hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Hoa Kỳ tuyên bố không chấp nhận bản đồ gây tranh cãi in trên hộ chiếu mới của Trung Quốc mà hiện đang bị nhiều nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, phản đối kịch liệt. Bản đồ in trên hộ chiếu mới của Trung Quốc được sử dụng từ tháng 5 vừa qua, bao gồm nhiều vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với các nước Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ. Đặc biệt là có phần bản đồ đường lưỡi bò, bao gồm gần như toàn bộ khu vực Biển Đông. Từ nhiều ngày qua, để tỏ thái độ phản đối, Công an Việt Nam ở một số cửa khẩu quốc tế đã từ chối đóng dấu visa vào hộ chiếu mới của các du khách Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, mà chỉ cấp giấy thị thực rời cho họ. Chính quyền New Delhi cũng đã trả đũa bằng cách đóng dấu bản đồ của Ấn Độ lên hộ chiếu của khách Trung Quốc. Việt Nam cũng như những nước khác có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh, sợ rằng đóng dấu visa lên hộ chiếu của Trung Quốc chẳng khác gì công nhận bản đồ in trên đó. Nhưng Hoa Kỳ hôm qua đã trấn an các nước này là Washington không công nhận bản đồ đó, cho dù đối với họ về mặt kỹ thuật pháp lý, hộ chiếu mới của Trung Quốc vẫn có giá trị. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland tuyên bố rằng bản đồ sai lạc in trên hộ chiếu mới của Trung Quốc không được Hoa Kỳ chấp nhận. Bà Nuland nhắc lại lập trường của Washington rằng Biển Đông là vấn đề cần được đàm phán giữa các bên có liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc, và một hình ảnh trên hộ chiếu không thay đổi lập trường đó. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng có những chuẩn mực quốc tế căn bản cần phải được đáp ứng trong một tấm hộ chiếu, và những tấm bản đồ sai lạc không thuộc các chuẩn mực đó. Theo bà Nuland, xét về mặt kỹ thuật pháp lý, bản đồ này không có ảnh hưởng gì đến tính hợp lệ của hộ chiếu trong việc cấp visa nhập cảnh vào Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, tôi không chắc là chúng tôi sẽ có dịp thảo luận với phía Trung Quốc hay không. Thành thực mà nói, chúng tôi chỉ bắt đầu chú ý đến vấn đề này từ cuối tuần qua khi hộ chiếu đó bị nhiều nước phản đối. Xuất phát từ quan điểm một số nước coi hộ chiếu mới của Trung Quốc là hành động khiêu khích, chúng tôi sẽ trao đổi với phía Trung Quốc về việc này. Nhưng chỉ là nói về yếu tố kỹ thuật trên hộ chiếu. Cho tới nay, lập trường của Hoa Kỳ vẫn là không ủng hộ bên nào trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, mà chỉ chú trọng đến việc bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải ở khu vực này, xem đây là vấn đề quyền lợi quốc gia đối với Mỹ. Washington cũng chủ trương là tranh chấp Biển Đông phải được thảo luận tại các diễn đàn đa phương, trong khi Bắc Kinh không chấp nhận quốc tế hóa vấn đề này, mà chỉ muốn giải quyết trên cơ sở song phương với các nước có liên quan. trong cuộc họp thượng đỉnh Đông Á vừa qua tại Phnom Penh, bất chấp phản đối của Trung Quốc, Tổng thống Obama đã nêu lên vấn đề Biển Đông và đã kêu gọi các bên giảm căng thẳng ở khu vực này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Áp lực đối với Việt Nam để giải quyết nợ công. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn thượng tầng lãnh đạo cánh hữu UMP tan vỡ. Nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích.
Tại Pháp, đảng đối lập UMP, hậu thân của phong trào chính trị do cố tổng thống De Gaulle thành lập sau đệ nhị thế chiến, rơi vào cuộc khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng. Sau hai nỗ lực hòa giải thất bại do thái độ cứng rắn của phe kiểm soát bộ máy đảng, chuyện phải đến đã đến. Sáng nay, cựu thủ tướng François Fillon thông báo tách đôi, thành lập nhóm thượng nghị sĩ và dân biểu mang tên tập hợp UMP. Sự kiện độc đáo này làm phe đối lập cánh hữu truyền thống bị suy yếu, nhưng tác động nhân quả thứ hai là làm ảnh hưởng đến sinh hoạt dân chủ tại Pháp, theo như quan ngại của đảng xã hội cầm quyền. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, ban biên tập thông luận tại Paris. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, sau khi yêu cầu tư pháp can thiệp làm sáng tỏ những lấn cấn gian lận trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng UMP mà theo kết quả chính thức, thì Tổng thư ký Jean-François Copé đắc cử chủ tịch. Sáng nay, người thua là cựu Thủ tướng François Fillon thông báo thành lập nhóm nghị sĩ riêng. Thưa anh, vì sao đảng cánh hữu truyền thống từ thời De Gaulle lại rơi vào cảnh tương tàn?
Thanh qua cái cuộc tranh cử chức chủ tịch đảng UMP hiện nay đó, thì tôi thấy rằng hai đối tượng chính là Jean-François Copé và François Fillon họ nhìn vào cái tương lai xa vào năm 2017, tức là năm sẽ có cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai. Chính vì vậy mà ai cũng muốn nắm cái quyền chủ tịch đảng. Tại vì khi nắm được quyền chủ tịch đảng thì họ có quần máy đảng trong tay và họ sẽ được cái quần chúng của cái đảng đó. Họ sẽ ủng hộ mình trong việc tranh cử tổng thống trong tương lai. Chính vì vậy mà Jean-François Copé và François Fillon ai cũng muốn làm chủ tịch cái đảng này. Cái sự mà tranh chấp hiện nay nó xảy ra gần như là một cuộc chiến tương tàn giữa hai lãnh tụ của đảng đó, là vì cái mục đích đó. Chính vì vậy mà không ai nhường ai trong cái kết quả mà được công bố vừa rồi.
Anh vừa nói đến cái kết quả công bố thì được biết là mỗi bên chỉ khác nhau có 0,03% phiếu. Đây là một cái nguyên nhân gần đưa tới cái cuộc tranh chấp, tuy nhiên nó còn ẩn giấu những cái khuyết điểm sơ sót nào của cái đảng UMP không thưa anh?
Cái kết quả thực sự nó cũng rất là xích sao, chính vì vậy mà mới có sự phản đối của giữa hai bên. Nhưng mà cái kết quả này đó là cái kết quả bình thường của một sinh hoạt dân chủ tự do. Có thể người ta hơn nhau 0,1% hoặc 0,2%. Nhưng đó là kết quả của cuộc bỏ phiếu, tức là những người thành viên họ ủng hộ thì phải tôn trọng. Nhưng ở đằng này đó là phe của Fillon phản đối là tại vì có những sự gian lận hoặc là cái sự lạm dụng quyền lực của ông tổng thư ký Jean-François Copé trong khi làm là tổng thư ký đảng đó, tức là gọi là dùng cái nguồn máy đảng để phục vụ cho cái sự tranh cử của mình. Là chính vì vậy nó có mới xảy ra tranh chấp, và đồng thời sự phản đối của ứng cử viên Fillon đó là ông nói rằng tại một vài nơi ông chiếm đa số nhưng mà thì không được tính phiếu. Là chính vì vậy mà có một cái sự mà oan ức của mình. Là chính vì vậy mà nó có những cái lấn cấn trong cái việc kiểm phiếu. Mà thứ hai thêm vào đó đó là cái ủy ban kiểm phiếu đó, thì phe Fillon nói rằng người này là những người cảm tình viên của ứng cử viên Jean-François Copé. Thành ra cái chuyện mà tranh chấp nội bộ tan vỡ cứ hai người xảy ra từ những cái chuyện lặt vặt đó. Đó, thành ra chính vì vậy mà ngày nay người ta không biết kết quả thực sự ra sao hết.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, cựu thủ tướng Alain Juppé, đồng sáng lập viên đảng UMP với cựu tổng thống Jacques Chirac, thất bại trong cái việc mà hàn gắn hai cái nhân vật hàng đầu hiện nay của đảng UMP, Jean-François Copé, nắm bộ máy đảng và dứt khoát không có muốn hàn gắn theo cái chiều hướng là dung hòa với đối thủ.
Trong đảng UMP nó có hai khuynh hướng, một khuynh hướng là những người có những chức vụ cao lớn trong chính quyền mà thật sự đa số là cái những người trong nhóm cầm quyền cũ của tổng thống, cựu tổng thống Sarkozy, tức là François Fillon đó, thì trong đó có một số người họ nhận họ có tài, họ có uy tín, họ có khả năng làm việc, họ là những người đã từng nắm chức vụ quan trọng trong chính quyền, thì họ có một cái uy tín lớn, thành ra họ có thể nói là cái chức vụ mà tổng thống tương lai thuộc về họ là một sự tự nhiên. Trong lúc đó, đó phía của Jean-François Copé là những người cơ sở, tức là ông ta tin cậy vào những đảng viên cơ sở, tức là địa phương, ủng hộ ông ta đưa lên, tức là một người từ đất đi lên chứ không phải từ trên đi xuống. Thành ra chính vì vậy mà trong sự dàn xếp của những người cựu tổng thống như là Jacques Chirac hoặc như là Sarkozy đó, thì không ai có thể tranh thủ được những cái người mà đang trong tranh chấp trong cuộc từ bỏ những cái tham vọng cá nhân để mà vì quyền lợi chung. Nên là chính vì vậy mà Coupe không muốn chấp nhận là phải bầu cử lại, trong lúc Fillon không chấp nhận mình bị thua cuộc. Chính vì vậy mà hai cái cá nhân này vì cái nhìn của họ vào năm 2017 nó quá lớn, là không ai chịu nhường hy sinh những cái quyền lợi trước mắt của mình để mà cho đảng trong tương lai. Thành ra chính vì vậy mà nó xảy ra bế tắc, tức là không có sự hàn gắn nào hết. Một bên thì đòi bầu lại, mà bầu lại rất là khó khăn. Một bên thì không muốn là phủ nhận kết quả, mặc dù hơn không có bao nhiêu phiếu, nhưng mà tuyên bố là mình thắng cử. Thành ra nó đang đi một cái vòng lẩn quẩn mà lấn cấn, không ai biết xảy ra như thế nào trong tương lai.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, trước cái tình trạng suy yếu của đảng UMP, thì đảng xã hội cầm quyền tỏ ra rất là lo lắng, là cho rằng nếu mà đảng UMP tan rã thì sẽ là một cái thiệt hại cho nền dân chủ. Thưa anh, vì sao đảng xã hội cầm quyền lại không tỏ ra hài lòng khi thấy đối thủ chính trị của mình bị suy yếu mà tỏ ra lo ngại, thưa anh?
Thành, nếu mà trong một độc tài đó thì cái đảng cầm quyền họ rất là hồ hởi khi cái đảng đối lập hoặc là những người chống đối họ suy yếu, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng mà trong một quốc gia tự do và sinh hoạt dân chủ tự do như nước Pháp đó, thì cái sự suy yếu của đảng đối lập chính đó là một cái lo âu, tại vì trong tương lai đó đảng cầm quyền sẽ không có cái đối tượng để mà nói chuyện, tại vì dù sao mình cầm quyền hôm nay là tại vì mình thắng cử trong năm nay, nhưng mà ngày mai người ta sẽ không biết kết quả như thế nào. Nếu mình xa cơ thất thế, mình thua cuộc, thì ít ra cái đối thủ nó vẫn nhìn mình là coi như một cái đối tượng mà có thể đáng tin cậy để mà nói chuyện về những vấn đề lớn của quốc gia, hay là vị thế của quốc gia trên chính trường thế giới, hoặc là những chính sách quan trọng nội bộ sẽ ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của con cháu của họ. Thật ra chính vì vậy mà cái đảng trong một sinh hoạt xã hội tự do như nước Pháp ấy, thì đảng xã hội cầm quyền ngày nay họ rất mong có một cái đảng đối lập lớn, chính đáng, là đối trọng với họ những chính sách lớn của họ để mà có thể ngăn cản hoặc là phê bình hoặc là giúp góp ý họ trong vấn đề chính sách của tương lai. Mà nếu mà đảng đối lập mà chính mà suy yếu đó, thì người đảng cầm quyền sẽ không biết phải đối thoại với ai. Tại vì hiện nay bên cạnh đảng UMP có những đảng cực hữu, họ có những khuynh hướng rất là chẳng hạn như là trở lại cái thời nước Pháp một mình, không muốn sinh hoạt với thế giới, hoặc là đóng cửa biên giới, hoặc là kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp một cách quá đáng. Thành ra cái nhân quyền, cái nhân phẩm con người nó bị chà đạp. Thành ra chính vì họ rất lo âu đó. Thành ra trái với những quốc gia độc tài đó, khi đảng cầm quyền mà không có một cái đảng đối lập mà lớn thì họ rất lo âu là như vậy.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Nguyễn Văn Quy, về cái tương lai của UMP thì theo anh, giới quan sát đã có những cái nhận định nào, gọi là nếu bi quan nhất thì như thế nào và lạc quan nhất thì sẽ ra sao, thưa anh?
Cái đảng UMP cũng không phải là một đảng chính trị, mà đó là một liên minh nhiều khuynh hướng cánh hữu trong một cái đảng. Thật ra chính vì vậy mà khi được thành lập năm 2002 đó, Tổng thống Jacques Chirac đã là một khuynh hướng kết hợp với lại nhiều đảng cánh hữu khác để mà ủng hộ mình trong cái vai trò lãnh đạo, tức là chủ vị tổng thống. Nhưng ngày nay khi đảng UMP mà trong cái cuộc tranh tổng thống năm 2012 vừa qua đó, đảng UMP qua Tổng thống Sarkozy đã thất cử. Khi mà cựu Tổng thống Sarkozy làm chủ tịch đảng UMP năm 2007, ông đè bẹp hết tất cả những tiếng nói mà quan trọng khác của trong cánh hữu, tức là ông là người nổi bật. Trong lúc những người lãnh tụ khác họ cũng muốn được có tiếng thì họ bị áp đặt. Nên chính vì vậy họ ngày nay khi mà đảng UMP suy yếu đó, tức là khi mà Tổng thống Sarkozy thất cử đó, thì khuynh hướng trên cái bản ngã của mỗi người muốn xuất hiện nổi ra để mà gây một cái tiếng vang, để tạo cho mình một cái uy tín riêng. Thì ai cũng nhắm vào năm 2017 trong tương lai sẽ là ứng cử viên Tổng thống. Mà nếu mình không đắc cử tổng thống thì cũng có một cái vai trò hoặc một cái vị thế mạnh trong cái đảng. Nếu mà đảng UMP mà đắc cử tổng thống đó, thì họ có những chức vụ quan trọng hơn. Là chính vì vậy mà khi đảng này có thể tách ra làm hai thì cũng không nằm ngoài trong cái đường đó, nhưng mà nó sẽ suy yếu đi, tại vì đảng UMP sẽ không còn một tiếng nói thống nhất mạnh hơn các đảng khác.
RTI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Quy.
Get me, but where are you? talk about face masks, it's a man, that's what I mean. That's too much in my lip balls, babe, babe.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Công an cửa khẩu Việt Nam không đóng dấu hộ chiếu lưỡi bò Trung Quốc.
Nhịp độ tự thiêu của người Tây Tạng gia tăng thêm 4 vụ trong 2 ngày.
Tại Thái Lan, lãnh đạo phong trào áo đỏ bị xét xử vì các vụ bạo động năm 2010.
Các nhà tài trợ thỏa thuận 44 tỷ euro hỗ trợ cho Hy Lạp.
Mộ của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat được khai quật để điều tra.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ không công nhận hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Thượng tầng lãnh đạo đảng cánh hữu Pháp UMP tan vỡ. Nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích nguyên nhân và hệ quả.
Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe phần điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Báo giới tập trung hôm nay vào thời sự nước Pháp với hai hồ sơ nóng bỏng. Cuộc bầu cử chủ tịch đảng cánh hữu UMP dẫn đến tình hình chia rẽ trầm trọng trong đảng lớn này. Và thứ hai là trên mặt kinh tế, với dự kiến quốc hữu hóa cơ sở Florence của tập đoàn luyện thép ArcelorMittal, mà chủ nhân người Ấn Độ có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Pháp vào hôm nay. Riêng thời sự châu Á, thì báo La Croix chú ý đến quan hệ Trung Quốc-Đài Loan. Với cái nhìn không mấy lạc quan, là tình hình hiện tại giữa Đài Loan và Bắc Kinh có nguy cơ không tồn tại lâu dài. La Croix ghi nhận là sau khi ông Tập Cận Bình được đề cử vào chiếc ghế tổng bí thư, thì Tổng thống Đài Loan khẳng định là ông muốn tiếp tục chính sách xích lại gần nhau. Bắc Kinh thì muốn đi xa hơn nữa, điều mà dư luận Đài Loan không chấp nhận. Tờ báo nhắc lại, phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan hy vọng là ekip lãnh đạo mới ở Bắc Kinh ghi nhận hệ quả tích cực của công cuộc hợp tác và chính sách xích lại gần nhau hơn của Đài Loan từ 4 năm qua, và tiếp tục chính sách hợp tác trong hòa bình, hết lời dẫn. La Croix nhìn thấy là vị Thứ trưởng Đài Loan không tỏ vẻ thật hài lòng mà cũng không thật lo lắng. Nhưng theo tác giả bài báo, thế hệ lãnh đạo thứ năm cầm cương trong 10 năm tới đây ở Bắc Kinh sẽ mang lại thay đổi trong quan hệ hai bên. Bài báo nhắc lại chính sách của ông Mã Anh Cửu từ năm 2008 là xích lại gần Trung Quốc, nhưng không có việc thống nhất, trong lúc đó là mục tiêu tối hậu của Bắc Kinh.
Và ngay tuần qua, khi Bắc Kinh kêu gọi đảo quốc xích lại gần hơn nữa với Hoa Lục, thì Đài Loan đã chính thức khẳng định chính sách 3-0, không thống nhất, không độc lập, không sử dụng vũ lực.
Trong bối cảnh đặc biệt này được mệnh danh là nguyên trạng, thì các nhà quan sát Đài Loan tự hỏi là chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan trong những năm tới đây sẽ như thế nào? Theo một số người như giáo sư chính trị học Trao Trung Sang, Đại học Tam Cang, Đài Bắc, thì trong ngắn hạn sẽ không có gì thay đổi. Nhưng có 3 yếu tố cơ bản có thể dẫn đến thay đổi trong quan hệ hai bên, mà quan trọng nhất là chính sách của Mỹ ở châu Á, sau khi Tổng thống Obama tái đắc cử. Và chính sách này đương nhiên ảnh hưởng đến chính sách của Đài Loan và Trung Quốc đối với nhau. Yếu tố thứ hai là ông Tập Cận Bình sẽ phải, trên mặt đối nội, bảo đảm ổn định kinh tế và xã hội, tạo lại sự tin tưởng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và thứ ba là các cuộc bầu cử ở Đài Loan, bầu cử quốc hội vào năm 2014 và tổng thống vào năm 2016. Và khi ấy, có thể đo lường được tín nhiệm của người dân Đài Loan đối với đảng cầm quyền và ông Mã Anh Cửu.
La Croix nhìn thấy là chưa bao giờ uy tín ông Mã Anh Cửu xuống thấp như hiện nay, chỉ 13% tín nhiệm. Và ông bị chống đối ngay trong đảng của ông, chính sách xích lại gần Trung Quốc đã không mang lại kết quả kinh tế mong muốn như ông từng thông báo, tăng trưởng Đài Loan chỉ 2%. Một cuộc đến gần hơn nữa với Trung Quốc sẽ không được người dân tán đồng. Dư luận Đài Loan đang lo ngại bị người Trung Quốc tràn ngập qua du lịch và hoạt động kinh tế.
La Croix phân tích, trong bối cảnh này thì ông Mã Anh Cửu gặp khó khăn, trong lúc mà Bắc Kinh sẽ gia tăng sức ép cho một cuộc xích lại gần nhau trên mặt chính trị, sau kinh tế, với mục tiêu là đi đến thống nhất, Có lẽ dựa trên khái niệm một đất nước hai chế độ như đang áp dụng với Hồng Kông. Tuy nhiên, tờ báo có vẻ yên tâm và kết luận là Đài Loan còn rất xa tình hình này. Lạc Hòa trích lời nhà xã luận tờ Nhật Báo đánh giá là ôn hòa Taipei Times vào ngày 17 tháng 11. Là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng vẫn có thể tiếp tục nói đến việc cải thiện quan hệ, nhưng ông Mã Anh Cửu và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, phải nhớ rằng, bên này eo biển thì cử tri có tiếng nói và họ đã nói rõ là họ muốn giữ nguyên trạng, chứ không muốn quan hệ xiềng xích họ. Đài Loan là một chế độ dân chủ. Lạc Hòa cũng trích lời cố vấn của Tổng thống Mã Anh Cửu Stephen Chang, khẳng định là với chế độ Cộng sản thì không thể nào có thống nhất. Và giữa Trung Quốc và Đài Loan theo ông sẽ không có thay đổi gì quan trọng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Sự kiện trên thế giới được hầu hết các báo quan tâm hôm nay là hội nghị về khí hậu khai mạc hôm thứ Hai 26 tháng 11 tại Doha, Qatar.
Nhận định chung của các báo không mấy lạc quan, như Le Monde ở trang hành tinh, như trong hàng tựa, đàm phán về khí hậu đi từng bước nhỏ trên phong nền thải khí CO2 kỷ lục. Tờ báo nhìn thấy có cái gì đấy mỉa mai là hội nghị được tổ chức tại Doha, trong khi Qatar với 60 tấn khí thải CO2 đặt kỷ lục về khí thải hàng năm theo đầu người. Và cho dù cách đây mấy ngày thôi, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới lên tiếng báo động, nhưng tin tưởng là cuộc lễ lớn này sẽ mang lại một thỏa thuận gì đó thì quả là điều không tưởng. Le Figaro đưa tin ở trang khoa học thì cũng nhìn thấy là hy vọng thúc đẩy đàm phán về thay đổi khí hậu không nhiều. Libération dành nguyên hai trang một trái đất có vẻ chán nản vì theo tờ báo 195 quốc gia họp tại Qatar chưa bao giờ chia sẻ như thế, trong lúc mà tình hình rất cấp bách. Libération phỏng vấn một kinh tế gia Ngân hàng Thế giới Stéphane Halligat, vẽ ra viễn ảnh đáng sợ là với xu hướng hiện nay thì nhiệt độ sẽ tăng 4 độ C trong vòng một thế kỷ, chứ không thể kèm ở mức tăng 2 độ, mức tối đa có thể chịu được. Đây là báo cáo mà Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. Và nếu ngân hàng quan tâm đến vấn đề khí hậu hâm nóng này, theo nhà kinh tế nói trên, là vì Ngân hàng Thế giới đang tự hỏi, với mực nhiệt độ tăng cao như thế, thì làm cách nào chống nghèo đói, giúp phát triển? Những nước chịu hậu quả nặng nề nhất dĩ nhiên là những nước nghèo, mà bản thân không phải là thủ phạm chính gây tai họa. Mối đe dọa nghiêm trọng nhất và được theo dõi hiện nay là mực nước biển dâng cao sẽ đe dọa hàng trăm triệu người. Kế hoạch xây dựng các thành phố ven biển như thế nào? Vấn đề lớn tại các nước nghèo nếu không biết được diễn tiến ra sao. Các quyết định trong tương lai về hạ tầng cơ sở đô thị hóa cũng như mô hình phát triển nông nghiệp, bao nhiêu vấn đề đặt ra và làm thế nào để không ảnh hưởng đến mục tiêu giới hạn khí thải và thích nghi với thay đổi khí hậu, nhất là đối với các nước nghèo. Ngân hàng Thế giới thì ông Halligat giúp các quốc gia này chuẩn bị đối phó với hiện tượng khí hậu. Theo nhà kinh tế, nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo công việc làm, và quốc gia nghèo lại dựa trên phương thức này để phát triển thì khó mà đạt kết quả. Về thời sự nước Pháp, như nói trên, chủ đề tiếp tục nổi trội là cuộc bầu cử chủ tịch đảng UMP gây chia rẽ trầm trọng trong đảng. Nếu Le Monde tự hỏi là ông Sarkozy có thể cứu vãn được đảng này hay không, thì Le Figaro nhìn thấy một cuộc chiến tranh đường hào giữa ông Fillon và Copé, tựa đầu trang nhất. Tờ báo nhắc lại là hiện nay có nhiều tiếng nói muốn tổ chức lại cuộc bỏ phiếu. Ở trang trong, thì Le Figaro tóm gọn tình hình với ba cụm từ, Copé ngồi vào ghế, Fillon phản đối, cuộc chiến tiếp tục. Le Figaro nhìn thấy là ông Copé, chủ tịch được tuyên bố, đã không bao giờ nghi ngờ gì cả, nhưng ông sẽ phải sửa lại hình ảnh của mình. Vì như nhận định của tờ Le Monde, thì ông Fillon bị xem là nạn nhân, được cảm tình hơn nơi dân chúng. Chủ đề thứ hai là trên việc quốc hữu hóa cơ sở Florange của tập đoàn ArcelorMittal. Đó là lời đe dọa của Bộ trưởng Pháp đặc trách phục hồi sản xuất Arnaud Montebourg vào hôm qua, muốn quốc hữu hóa cơ sở Florange này. Đối với nhật báo cánh hữu Le Figaro, luôn phê phán các chủ trương của chính phủ cánh tả đương quyền, thì vị bộ trưởng này hơi bốc đồng. Một cách nghiêm túc hơn thì Le Figaro nhận định, giữa một cái rừng nơi mà ai muốn làm gì thì làm, và một chủ nghĩa chỉ huy cực kỳ cứng rắn, muốn khống chế cả việc quản lý doanh nghiệp, thì cần phải khẩn cấp tìm ra một giải pháp trung dung. Đó là những gì mà ban giám đốc tập đoàn Mittal sẽ cố gắng giải thích cho ông François Hollande hiểu được, với hy vọng là Tổng thống Pháp giảm bớt các động thái quá nhiệt tình của vị bộ trưởng nóng vội của ông. Và hôm nay thì Tổng thống Pháp François Hollande tiếp ông Lakshmi Mittal, chủ nhân tập đoàn thép tại Điện Élysée. Câu hỏi đặt ra là liệu nhà nước Pháp sẽ thực hiện lời đe dọa quốc hữu hóa được Bộ trưởng Montebourg đưa ra hay không? Nhật báo cánh tả Libération cho rằng đây là điều rất có thể xảy ra. Trong cuộc đọ sức thì Điện Élysée có vẻ cương quyết nêu bật mối đe dọa. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề áp lực đối với Việt Nam để giải quyết nợ công. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt.
Tạp chí kinh tế.
1/3 các tập đoàn nhà nước Việt Nam đang ôm một khối nợ lớn hơn gấp 3 lần so với vốn tự có. Vậy đâu là những rủi ro khi mà các hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào vốn đi vay? Nợ công của Việt Nam có thực sự hãy còn ở mức an toàn hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Vũ Quang Việt từ New York. Ông Nguyên là chuyên gia kinh tế thống kê của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ vừa trình lên Quốc hội hôm đầu tháng 11 báo cáo về tình hình tài chính quốc gia và các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn cũng như là của các tổng công ty nhà nước Việt Nam. Theo đó thì nợ công của chính phủ Việt Nam trong tài khóa 2011 tương đương với 55,4% GDP. Và như vậy, theo Bộ Tài chính thì nợ công của chính phủ Việt Nam vẫn ở mức an toàn, không vượt quá mức trần là 65%. Liên quan đến các khoản nợ công của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước thì Bộ Tài chính đã không lạc quan bằng khi đánh giá là nợ phải trả của các tập đoàn và tổng công ty đã lên đến gần 1,3 triệu tỷ đồng. Nợ phải trả của các tập đoàn và tổng công ty trong năm 2011 đã tăng gần 19% so với năm 2010. Cụ thể hơn thì trung bình hệ số nợ phải trả so với vốn tự có của khu vực kinh tế nhà nước Việt Nam trong năm ngoái là 1,77 lần. Điều này có nghĩa là một tập đoàn nhà nước Việt Nam với một đồng vốn có thể dễ dàng đi vay thêm 1,77 đồng vốn nữa. Hay nói một cách khác thì trung bình 64% vốn của một doanh nghiệp nhà nước Việt Nam là vốn đi vay. Tuy nhiên, trên tổng số 91 tập đoàn và tổng công ty nhà nước Việt Nam, có đến 8 đơn vị hiện đang ôm một khối nợ lớn gấp hơn 10 lần so với vốn tự có, 10 tập đoàn và công ty nợ gấp từ 5 cho đến 10 lần so với vốn sở hữu. Đối với 10 tập đoàn, hệ số nợ là từ 3 cho đến 5 lần. Và vẫn theo tiêu chuẩn của Bộ Tài chính Việt Nam, thì một công ty được xem là an toàn khi tỷ lệ nợ so với vốn tự có không vượt quá 3 lần. Nói tóm lại thì hiện tại ở Việt Nam có đến 1/3 các doanh nghiệp nhà nước đang ngồi trên một núi nợ khổng lồ và bị xem là không an toàn. Trong số ấy phải kể đến Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam, v.v. Báo cáo của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ có ghi nhận là các tập đoàn, tổng công ty đang hoạt động phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn đi vay, dẫn đến chi phí tài chính lớn và khả năng thanh toán nợ đáo hạn thấp. Tình trạng nợ công của Việt Nam hiện nay ra sao? Ai là những chủ nợ của Việt Nam? Đâu là những hậu quả đối với ngân sách nhà nước khi mà nợ công phải bao hàm cả những khoản nợ khổng lồ của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước Việt Nam? Cũng như là điều gì sẽ xảy ra nếu như các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam mất khả năng thanh toán? RFI đặt tất cả các câu hỏi trên với tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia kinh tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn sau đây với tiến sĩ Vũ Quang Việt. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên thì xin ông cho biết qua về cái tình trạng nợ công của Việt Nam hiện nay ra sao ạ?
Nợ công của Việt Nam, như Việt Nam định nghĩa, chỉ xem xét nợ công là nợ của chính phủ và nợ của chính phủ bảo lãnh không ạ, thì nó là 66.8 tỷ đô la. Nhưng mà theo định nghĩa quốc tế thì nợ công phải gồm cả nợ của doanh nghiệp nhà nước, tức là vì nhà nước là chủ sở hữu, và nhà nước như trường hợp của Việt Nam thì không thể phủi tay, không có trách nhiệm đối với những cái món nợ của doanh nghiệp nhà nước. Như vậy tổng chung lại thì nó là 128 tỷ đô la. Như vậy thì là nợ của nhà nước, là nợ công nó phải là hơn 110 tỷ đô la. Như vậy thì nó gần tương đương với 100% GDP của Việt Nam. Vậy thì là nó cao hơn rất là nhiều so với cái tỷ lệ mà chính phủ đưa ra. Chính phủ lại còn nói rằng là đến năm 2015 thì nợ công không được vượt 65% GDP. Mà bây giờ nó đã vượt rồi. Do đó là cái cách nhìn nhận của Việt Nam rất là không giống các nhìn nhận của thế giới về vấn đề nợ công.
Cái sự khác biệt đó nó là gần một đi đôi, theo như là những cái số liệu mà ông vừa nêu. Đương nhiên là cái sự cách biệt mà như thế đó thì nó cũng có những cái tác động đến cái việc quản lý nợ công, cũng như là những cái áp lực khác nhau đối với cái ngân sách nhà nước của Việt Nam. Nhưng trước khi mà đi vào những cái vấn đề đó thì xin được hỏi rằng, thế thì Việt Nam đã sử dụng những cái khoản nợ đó để làm những cái việc gì ạ?
Thì có một số cái nợ công đó, là nợ của chính phủ đó. Thì một phần là họ sử dụng để mà xây cầu, xây cống, cái hạ tầng cơ sở. Thế còn một phần nợ nữa thì sử dụng để mà bảo trợ cho các cái doanh nghiệp nhà nước. Thế còn phần lớn cái nợ của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam thì đó là nợ do chính doanh nghiệp mượn tiền của ngân hàng hoặc là qua vấn đề phát hành trái phiếu.
Dạ, và như vậy thì ai là chủ nợ của Việt Nam ạ?
Thì nếu mà nợ của chính phủ ấy, mà nhất là nợ nước ngoài đó, thì hầu hết các cái khoản nợ là đi từ các cái tổ chức quốc tế hay các nước, tức là nợ chính thức. Và nợ chính thức thì nó có cái lợi, tức là cái thời gian trả rất là lâu, có thể là 30 năm, có thể lên đến 50 năm, 20 năm, và cái lãi suất là thấp hơn lãi suất thị trường. Do đó thì cái vấn đề gọi là nợ đó, là đặc biệt là nợ nước ngoài đó, thì không đáng lo lắm, vì là với những điều kiện ưu đãi như vậy. Do đó là những cái nợ nó thường thường là để mà làm cái hạ tầng cơ sở. Nhưng mà trong thời gian vừa qua này là chính phủ cũng là mượn nợ của tư nhân đó, bằng cách là phát hành trái phiếu, ví dụ như là cho Vinaxin, như ta biết được là họ phát hành là lúc đầu tiên là khoảng 700 triệu đô la đó, tức là lần phát hành đầu tiên, vì sau là có phát hành nhiều hơn nữa. Thì đó là những cái phát hành mà để có tiền cho doanh nghiệp nhà nước đầu tư. Ngoài cái vấn đề đó thì là các là nợ nước ngoài, thì cái nợ đó hiện tại bây giờ đang gặp vấn đề chi trả, tức là không có khả năng chi trả, khi nào sinh không có khả năng chi trả, thì do đó chính phủ cũng phải có trách nhiệm. Ngoài ra thì là những doanh nghiệp lại còn mượn cái hệ thống ngân hàng Việt Nam, mượn tiền để mà đầu tư, và họ cũng phát hành trái phiếu ở trong nước cũng như ở nước ngoài để đầu tư. Thì cái vấn đề chính là nợ nước ngoài mà của chính phủ để xây dựng hạ tầng cơ sở không có vấn đề, nhưng mà nợ của doanh nghiệp và nợ của nhà nước để mà phát triển các cái công ty là cái vấn đề rất là lớn. Cái vấn đề đó nằm ở cái chỗ như thế này: một thời gian dài của Việt Nam tăng cái dư nợ, tức là in tiền để cho vay. Chẳng hạn như là có những lúc là đến hàng năm có thể lên đến 30-40-50% phát hành tiền tăng lên hàng năm đó. Thì khi mà cho vay như vậy đó, thì nó tạo ra lạm phát. Tạo ra lạm phát cao thì các cái ngân hàng nó cũng phải tăng lãi suất. Thì trong trường hợp này, những cái nợ của doanh nghiệp gặp trường hợp mà lãi suất cao như vậy là sẽ khó lòng chi trả như hiện tại. Thì cái tổng nợ của các cái doanh nghiệp Việt Nam bây giờ là họ nợ ngân hàng nhiều, chứ họ không phải là cái vốn tự có. Thế nên 64% là đi vay ngân hàng, chỉ có phần còn lại là 30% là vốn tự có, là do chính phủ cấp. Thế thì khi mà vay ngân hàng nhiều như vậy để mà đầu tư thì dĩ nhiên là phải trả lãi rất là nhiều. Khi lãi nó càng tăng thì những cái doanh nghiệp này càng gặp khó khăn về chi trả. Thì hiện tại bây giờ là như tôi tính, ví dụ như là nếu mà mình 64% phải đi vay như vậy, giả dụ của mình làm lời 10% mà phải trả lãi cho 15% thì là coi như là không có khả năng trả nợ rồi, hay là chỉ đủ tiền trả nợ. Thế bây giờ lãi mà nó cao hơn, nhưng có những lúc ở Việt Nam nó lãi đến mười mấy đến 20% đó, thì là đương nhiên là cái công ty nhà nước này là gần như phá sản. Mà ở Việt Nam thì cái tỷ lệ làm lời đâu phải 10%, tỷ lệ làm lời đó, tỷ lệ lợi nhuận là nhiều khi có 3-4%, nhiều khi là trừ nữa. Thành do đó là có thể nói rằng trong những năm hiện đại và trong thời gian sắp tới, tôi nghĩ là có thể đến 5 năm hay là hơn nữa, là các cái doanh nghiệp nhà nước, các cái doanh nghiệp Việt Nam sẽ có khả năng không trả nợ được. Và như vậy đó, phải giải quyết vấn đề nợ. Cũng giống như các kinh tế nước Mỹ, khi mà gặp cuộc khủng hoảng về tài chính đó, khi nợ quá nhiều rồi thì các cái công ty nó phải làm mọi cách để mà giảm cái số nợ xuống, nhất là khi cái tài sản hốt giá. Thì tài sản hốt giá thì lại càng làm cho cái áp lực phải trả nợ để nhiều hơn. Thì nếu mà có làm ra tiền thì cái tiền đó là phải để trả nợ, chứ không thể mà có thể đầu tư thêm.
Dạ vâng, thưa như vậy hiện nay thì có cái số liệu nào cho biết là cái tỷ lệ mà nợ, chúng ta có thể gọi là nợ xấu đó, của các cái doanh nghiệp nhà nước Việt Nam là bao nhiêu không ạ?
Nợ của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam là xấu là bao nhiêu thì mình khó biết. Vì doanh nghiệp họ còn nợ ngân hàng, họ nợ nước ngoài, họ nợ bằng phát hành trái phiếu thì mình chưa biết được. Thế nhưng mà tôi cứ nghĩ là cái số đó là rất là lớn. Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn vào vấn đề cái hệ thống ngân hàng, tức là nợ ngân hàng không đối, thì nhìn vào ngân hàng đó, thì họ nói rằng đó là khoảng 8%, thì nó là khoảng bằng 10 tỷ đô la. Nhưng mà hầu hết các chuyên gia nước ngoài nhìn vào thì thấy nó có thể nó không phải 8%, nó 15-20%. Như vậy thì cái nợ xấu nó lên 20 tỷ đô la một năm, chứ không phải là 10 tỷ. Thế thì 20 tỷ đô la một năm nợ xấu là không có khả năng trả được thì là rất là lớn. Tại vì thu ngân sách của Việt Nam là chỉ có 33 tỷ đô la một năm thôi, mà bây giờ nợ xấu đến 20 tỷ, mà ngân sách phải dùng nhiều thứ chứ phải ngân sách phải đi vào lại giải quyết những vấn đề nợ xấu này.
Nếu mà nợ xấu của các cái doanh nghiệp nhà nước Việt Nam mà tương đương với 20 tỷ đô la như ông vừa nói thì như vậy tức là nó đã bằng 1/6 của tổng sản phẩm nội địa. Điều gì sẽ xảy ra nếu như các cái doanh nghiệp nhà nước Việt Nam tuyên bố mất khả năng thanh toán nợ?
Bây giờ mất khả năng thanh toán thì tức là hầu hết những doanh nghiệp nhà nước này nó cũng nợ cái ngân hàng nhà nước. Thì có nghĩa là nếu mà họ tuyên bố là mất khả năng thanh toán thì cái ngân hàng nhà nước cũng phải tuyên bố là mất khả năng thanh toán. Tức là vì không trả được thì lấy tiền đâu mà trả cho những cái người ký gửi tiền vào trong đó. Cái hệ thống sẽ sụp đổ, do đó cái vấn đề là phải có cái biện pháp để giải quyết. Và một trong những biện pháp để giải quyết là phải bán những cái tài sản còn lại đi mà trả nợ. Có thể là bán cũng không có đủ để trả nợ, thì một số phải bán, một số phải giải quyết vấn đề đó.
Dạ thưa, tự chung lại thì Việt Nam cần phải giải quyết cái vấn đề nợ công dù là theo cái định nghĩa nào đi chăng nữa, như thế nào ạ?
Vâng, thì dù là định nghĩa gì đi nữa thì là nếu mà bây giờ doanh nghiệp nhà nước mà họ phá sản thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến ngân hàng nhà nước, nó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ cái hệ thống tài chính của Việt Nam. Do đó thì không thể bảo rằng là nợ công chỉ là nợ của chính phủ. Đó, như tôi đã nói đó, khi mà giải quyết thì phải có một cái bài toán toàn bộ cho cái vấn đề này, chứ không chỉ nhìn vào cái nợ của chính phủ. Thì nợ của chính phủ chỉ là một nửa của cái nợ công thôi.
Chúng tôi xin được một câu hỏi cuối cùng, đó là trong cái bối cảnh này đó thì các cái ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có những cái bước chuẩn bị để đề phòng với cái khả năng mà các cái doanh nghiệp nhà nước mất khả năng thanh toán hay chưa, và nếu mà có thì họ đã sửa soạn như thế nào, còn nếu không nữa thì các cái ngân hàng nhà nước Việt Nam nó cũng phải cải tổ lại cái cơ cấu hoạt động của họ, và trong trường hợp đó họ phải cải tổ theo cái đường hướng nào ạ?
Cái vấn đề họ ngân hàng nhà nước họ làm gì thì tôi không biết rõ, vì cho đến bây giờ họ chưa có một cái chính sách rõ rệt về vấn đề này, họ chưa công bố cái chính sách đó, và cái giải quyết như thế nào, có đầy đủ không, họ phải tự giải quyết hay là họ phải nhờ đến các tổ chức quốc tế để giải quyết, thì cái vấn đề này là cái vấn đề họ phải tính toán. Nhưng mà như tôi nói là người ta không thể tính toán chỉ để ý đến vấn đề nợ của nhà nước được, người ta phải để ý tính toán nợ công toàn bộ của cả doanh khu doanh nghiệp nhà nước nữa. Và dù có như thế nào thì một trong những nguy cơ rất rất lớn là có thể họ bơm tiền ra trở lại như cũ, tức là bơm tiền ra để mà gọi là tạo ra lạm phát. Có nghĩa là khi mà tạo ra lạm phát như vậy thì có nghĩa là tất cả những cái người dân mà khi mà bỏ tiền vào trong nhà băng sẽ làm mất cái giá trị của nó đi, vì khi có lạm phát rồi thì là một đồng ngày hôm sau đó so với ngày đồ ngày hôm trước nó sẽ nhỏ hơn nhiều. Thì đó là một trong những cái giải pháp mà nhiều nước trên thế giới mà nó tạo ra, thì cái đó nó đưa đến nền kinh tế hoàn toàn lụn bại sau đó. thì đó là một giải pháp, tức là bắt tất cả dân chúng trả nợ cho những cái đám doanh nghiệp này bằng lạm phát, và nó đưa cuối cùng nó sẽ đưa đến lạm phát phi mã, cuối cùng đến sự sụp đổ nền kinh tế, nó cho đến lúc phải nên là bắt đầu lại từ đầu.
Ân Việt ngữ đài RFI xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt đã trả lời từ New York.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo của Thủy My là tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành sẽ nói về một số kinh nghiệm để du học Pháp thành công nhân triển lãm giáo dục Đại học Pháp 2012. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm All By Myself qua tiếng hát của Céline Dion.
When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known. But when I die, I never